văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, là một người con xứ núi, sinh ra trong một gia đình không có ai tham gia nghệ thuật. Song ngay từ nhỏ, cô bé Nguyễn Thị Thành đã rất say mê ca hát, có duyên với nghệ thuật. Thành tham gia vào rất nhiều các hoạt động văn hóa văn nghệ, cũng như các cuộc thi liên hoan tiếng hát tại địa phương. Dù kết quả chưa phải là cao, song đó là nguồn động lực để em thêm vững tin theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.
Cô bé Nguyễn Thị Thành đáng yêu năm nào, giờ đây đã là một sinh viên năm 3 của Học viện Âm nhạc Việt Nam và đã có những thành công nhất định trên bước đường nghệ thuật. Lấy nghệ danh Thanh Thanh, gần đây nhất cô đã giành giải quán quân Tuyệt đỉnh song ca 2018 do Đài Truyền hình Vĩnh Long tổ chức. Phần đầu trang văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp lại Thanh Thanh và nghe cô chia sẻ về thành công của mình qua bài viết của Diệu Thuần.
Năm đó Thanh cũng chỉ giành được giải thưởng nho nhỏ là thí sinh có giọng hát triển vọng. Nhưng tôi vẫn nhận thấy một niềm tin tràn ngập trong em. Và tôi hy vọng rằng một ngày nào đó em sẽ thành công. Và thật bất ngờ khi tháng 10 năm 2018 vừa qua, cô gái đến từ miền quê núi xa xôi Thanh Thanh đã vượt qua được hàng trăm đối thủ nặng ký trên khắp đất nước để giành ngôi vị quán quân cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca do Đài Truyền hình Vĩnh Long tổ chức. Có lẽ sự trưởng thành vượt bậc của Thanh đã vượt quá sự tưởng tượng của tôi và của rất nhiều người. Từ bất ngờ đến vui sướng và tự hào bởi Thanh là một trong số không nhiều ca sĩ của Yên Bái giành được giải thưởng cao tại cuộc thi ca hát mang tầm cỡ quốc gia. Trong đợt nghỉ Tết lần này của Thanh, tôi đã có dịp gặp em và lắng nghe em chia sẻ về con đường âm nhạc của mình. Thanh Thanh tâm sự, thích ca hát từ bé và đã từng tham gia nhiều cuộc thi nho nhỏ ở trường, ở huyện và ở tỉnh, nhưng cũng chỉ giành được những giải thưởng rất khiêm tốn. Tuy nhiên, điều đó không khiến Thanh nản lòng và vẫn quyết tâm theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Biết được ước mơ và niềm đam mê của con gái, nhưng bố mẹ Thanh Thanh không ủng hộ bởi họ lo không có đủ tiền nuôi cô ăn học. Học hết lớp 9, Thanh trốn gia đình về Hà Nội dự thi và may mắn đã mỉm cười với cô khi cô trúng tuyển khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia. Để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, Thanh đã phải đi làm thêm rất nhiều việc từ nhân viên bán cà phê, bán hàng online, hát đám cưới, hát phòng trà, lấy tiền tự đóng học phí và trang trải cuộc sống. Vất vả nhưng Thanh Thanh chưa bao giờ cảm thấy ân hận với quyết định của mình. Cơ duyên nào đưa Thanh đến với cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca? Tôi thắc mắc thì được Thanh giải thích. Thanh biết đến cuộc thi này là từ một người bạn cùng lớp. Cô ấy nói thí sinh lọt qua vòng casting sẽ được lo mọi chi phí ăn ở, đi lại và được đào tạo, rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp bởi những nghệ sĩ tên tuổi để khai phá những tiềm năng bản thân nên cô quyết định thử sức. Lúc đầu Thanh cũng rất lo lắng bởi phải đọ sức với các thí sinh miền Nam vốn có ưu thế về dòng nhạc trữ tình rất gần gũi với tiêu chí của cuộc thi. Thế nên cô tự nhủ, được giải càng tốt, không được giải cũng không sao. Cứ coi đó là một sân chơi để cô thử sức và rèn luyện bản lĩnh sân khấu. Bước vào trong cuộc thi, Thanh Thanh được ban tổ chức ghép đôi với ca sĩ Lý Thu Thảo để thành một cặp song ca. Thu Thảo là một ca sĩ đã có tên tuổi trong showbiz, còn Thanh Thanh mới chỉ là một cô sinh viên năm thứ ba, chưa có nhiều cọ sát sân khấu. Hai cô gái cũng không có nhiều thời gian để tập luyện với nhau vì người Nam kẻ Bắc. Chỉ trước mỗi vòng thi mới có dịp trực tiếp làm việc chung. Nhưng cũng vì thời gian eo hẹp nên hai cô gái đều tập trung cao độ để có thể kết hợp ăn ý và giành kết quả tốt nhất. Điều trùng hợp là khi lên sân khấu, hai chị em đều có máu điên, nhập vai vào các khúc là để diễn, để thỏa mãn đam mê của mình chứ không nặng tâm lý thi thố. Thanh Thanh nói, màu giọng của Thanh Thanh là trữ tình, nhẹ nhàng nhưng đến với Tuyệt đỉnh song ca, cô không ngần ngại thử thách với các dòng nhạc mà huấn luyện viên đưa ra. Với sự dìu dắt của vợ chồng Cẩm Ly, Minh Vi, Thanh Thanh đã cùng Thu Thảo lần lượt chinh phục khán giả và ban giám khảo một cách thuyết phục qua các vòng thi. Đặc biệt ở đêm chung kết, hai cô gái đã khiến sân khấu tuyệt đỉnh song ca như bùng nổ với hai phần trình diễn khác biệt, châm biếm, dí dỏm với liên khúc Vẫn Chưa Chịu Cưới, Chuyện Xui Ra, Lên Chùa Cầu Duyên, Con Heo Vàng, và nhẹ nhàng sâu lắng khi kết hợp cùng ca sĩ Cẩm Ly ở liên khúc Sao Em Nỡ Lấy Chồng, Chồng Xa, Thầm Mong. Cũng bởi vậy, khán giả truyền hình được chứng kiến cơn mưa lời khen chưa từng có ở bộ ba giám khảo nổi tiếng khắt khe Đức Huy, Phương Dung, Ngọc Sơn dành cho Thu Thảo và Thanh Thanh. Danh ca Phương Dung dùng chữ tuyệt vời, ca sĩ Ngọc Sơn nói hai nữ ca sĩ đã thể hiện xuất sắc cái hồn của bài hát khó và cần chiều sâu nội tâm. Còn nhạc sĩ Đức Huy thì không ngớt trầm trồ, các tế bào trong cơ thể tôi như tan chảy khi nghe các bạn hát. Tôi thấy sướng, thấy mình thật hạnh phúc khi được chứng kiến khoảnh khắc các bạn thăng hoa trên sân khấu. Tôi như muốn bay lên trên nóc nhà luôn. Chia sẻ sau đêm đăng quang, Thanh Thanh cho biết sau 4 tháng tham gia cuộc thi tuyệt đỉnh song ca, cô thấy mình lớn hơn rất nhiều. Em học được cách làm việc chuyên nghiệp, đúng giờ giấc, cách hát từng câu chữ từ hai người thầy của mình. Em thấy mình trưởng thành hơn về suy nghĩ cũng như khai thác được nhiều điều ở bản thân mà trước đây mình chưa biết, Thanh Thanh nói. Danh hiệu quán quân tuyệt đỉnh song ca là một dấu mốc đáng nhớ trên con đường nghệ thuật của Thanh Thanh. Nhiều người khuyên cô nên tranh thủ thời điểm vừa đăng quang để nam tiến như nhiều nghệ sĩ khác, bởi phương Nam sôi động là mảnh đất màu mỡ để dòng nhạc trữ tình phát triển. Tuy nhiên, Thanh Thanh cho biết, hiện tại với cô, việc học vẫn đặt lên hàng đầu và phải sau khi tốt nghiệp đại học, cô mới tính con đường tiếp theo cho mình. Có người bảo em, cơ hội đến mà không nắm bắt thì sau khi đăng quang dễ chìm. Nhưng em nghĩ mọi chuyện cứ để tùy duyên, con đường nghệ thuật còn dài, em không muốn học hành gián đoạn, sau này có như thế nào em cũng chấp nhận, Thanh Thanh khẳng định. Chia tay Thanh Thanh khi chiều đang buông xuống, trong lòng tôi bỗng trào dâng một cảm xúc thật lạ. Không biết có phải vì mùa xuân đang đến hay không, khi ngoài hiên, những nụ đào xinh xắn đã bắt đầu hé nở. Gió xuân phơi phới mơn man, làm lao sao những nhành cây hay sự hồn nhiên yêu đời của em đã lan tỏa sang tôi. Thầm cảm phục nghị lực và niềm đam mê của cô gái xinh xắn đến từ miền quê nghèo này. Tôi tin rằng, với những nỗ lực không ngừng, Thanh Thanh sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật mà cô đã chọn.
Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, chiều tây nắng về chung anh mùa sang. Gió mãi mơn man chiều đôi môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời mây buồn như trời thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đêm nguồn vui. Rừng xuân nơi xin lặng gió heo mây, để chim muông phơi về với muôn cây. Tình xuân nơi xin dệt môi yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Này gió hay quấn từng lá rơi, và nắng hay chiếu màu thắm tươi. Còn những tiếng hát điệu nhạc dâng chơi vơi, dìu hồn ta say trong biển trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đêm nguồn vui. mặt trời mây buồn như trôi thiết tha, ánh mắt xuân đến đêm muôn vui.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe tiếng hát của Thanh Thanh, quán quân tuyệt đỉnh song ca 2018 qua một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng có tựa đề Điệp khúc mùa xuân.
Với mỗi người dân Việt Nam nói chung và người Tây xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên nói riêng, thì ngôi nhà không chỉ là nơi che mưa che nắng, trốn đi về thân thương, đoàn tụ của các thành viên trong gia đình, mà ở đó còn chứa đựng những giá trị văn hóa, quan niệm sống của đồng bào nơi đây vốn được lưu truyền qua bao thế hệ. Tiếp nối trong văn nghệ chủ nhật hôm nay, mục nét đẹp các vùng đất các dân tộc, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về kiến trúc nhà sàn của người Tây xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên, để quý vị cảm nhận thêm về không gian văn hóa và sự độc đáo trong kiến trúc nhà ở của các dân tộc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo câu khắp gọi thiết tha mời gọi, chúng tôi đến Lâm Thượng, mảnh đất sơn thủy hữu tình, với dòng suối uốn lượn bao quanh những bản làng, làm nên màu xanh non mơn mởn của bát ngàn lúa ngô khoai sắn, nuôi lớn bao thế hệ, trở thành miền ký ức thiêng liêng ngọt ngào của những người con xa quê mỗi khi nhớ về đất mẹ, nơi có tiếng suối trong ngần cùng những nếp nhà sàn ẩn hiện giữa màu xanh ngô lúa. Cũng giống như bao dân tộc khác ở vùng Tây Bắc, người Tài Lâm Thượng cũng chọn cho mình kiểu kiến trúc nhà sàn để phục vụ cho sinh hoạt. Và từ lâu, hình ảnh những nếp nhà sàn đã làm nên vẻ đẹp riêng nơi mảnh đất vùng cao này. Nhà sàn của người Tài Lâm Thượng không chỉ che mưa che nắng, trốn đi về thân thương, đoàn tụ của các thành viên trong gia đình. Đó còn chứa đựng những giá trị văn hóa, quan niệm sống của đồng bào nơi đây vốn được lưu truyền qua bao thế hệ. Trước đây, do sống ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, trong những cánh rừng nên người Tài Lâm Thượng đã chọn nhà sàn làm nơi trú ngụ, vừa khô ráo thoáng mát lại vừa tránh được thú dữ. Qua thời gian, kiến trúc nhà sàn vẫn được bảo tồn và lưu giữ đến tận ngày nay. Trong tổng thể cả ngôi nhà, cầu thang giữ một vị trí quan trọng bởi nó là cầu nối giữa bên trong và bên ngoài của ngôi nhà. Với người Tài, số bậc cầu thang thường được làm theo số lẻ 7, 9 hoặc 11 bởi theo quan niệm nó thể hiện số lượng con vía của các thành viên trong gia đình. Bước qua bậc cầu thang vào bên trong ngôi nhà, bạn sẽ thấy ngập tràn không gian trong lành và thoáng đãng bởi hệ thống cửa sổ vừa để đón gió vừa mang ánh sáng vào khắp các gian nhà. Trước đây, cửa sổ thường được làm bằng phiên liếp, có thể chống lên hạ xuống dễ dàng. Còn ngày nay, cửa sổ thường được làm bằng gỗ để tiện đóng mở. Nhờ hệ thống cửa sổ này nên ngôi nhà sàn của người Tài rất mát vào mùa hè và ấm cúng vào mùa đông. Cũng giống như nhà sàn của các dân tộc khác như Nùng, Cao Lan, Thái, Mông, nhà sàn của người Tài Lâm Thượng chủ yếu được làm bằng những vật dụng sẵn có từ thiên nhiên. Giát được làm từ tre, bương để tạo sự thoáng mát, nhà được lợp mái cọ. Những chiếc dùi, mè cũng được làm từ cây tre hoặc hóp, rạt để buộc mái cũng được làm từ tre. Khoảng trống phía áp sát của mái nhà thường được tận dụng để đồ dùng sinh hoạt, phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Nhà sàn của người Tày Lâm Thượng thường được làm theo kiểu ba gian hai trái, năm hàng chân và có từ 2 đến 3 thế hệ cùng sinh sống. Trong ngôi nhà sàn, bốn cột ở gian chính giữa được gọi là cột cái bởi chúng là những cột to và giữ vai trò cột trụ. Bốn cột này không bao giờ được làm từ cùng một loại gỗ mà ít nhất là từ 2 loại trở lên và phải là những cây to và già nhất được lấy từ rừng. Bởi trong ngôi nhà, người già bao giờ cũng được kính trọng vì họ có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Vì vậy, những chiếc cột cái cũng phải là những cây già nhất trong rừng mới đảm nhận được vị trí trụ cột. Khi bước chân lên ngôi nhà, nếu quan sát kỹ, bạn sẽ nhận ra chức năng riêng của từng gian. Gian chính là nơi quan trọng nhất, vì vậy tùy thuộc vào số lượng chắn hay lẻ mà bàn thờ sẽ được đặt ở giữa ngôi nhà. Vì vậy, người Tày không bao giờ bố trí buồng ngủ ở ngay gian chính. Còn gian ngoài cùng từ cửa bước vào thường được gọi là trái nhà và dùng để tiếp khách. Bao giờ chủ nhà cũng ngồi ở phía trên cùng, bên trong, vừa để tiện rót nước, vừa tiện bao quát cả không gian ngôi nhà. Còn khách có thể ngồi song song hoặc ngồi thấp hơn vị trí chủ nhà. Theo quan niệm của người Tày cổ xưa, phụ nữ không được ngồi vào vị trí của chủ nhà, tức là khu vực gần cửa sổ, mà chỉ được ngồi ở phía dưới hoặc thấp hơn. Giữa ngôi nhà thường được đặt một bếp lửa hồng. Trước khi lấy bếp lên nhà, họ phải chọn ngày đẹp, giờ đẹp, và thường được một người phụ nữ lớn tuổi đảm đang và thông thạo việc nhà nhóm ngọn lửa đầu tiên, và ngọn lửa ấy phải luôn đỏ trong suốt 3 ngày 3 đêm không được tắt. Theo quan niệm của người Tày, bếp lửa là trái tim để sưởi ấm cả ngôi nhà. Bếp lửa có hồng thì ngôi nhà mới ấm cúng. Vì vậy, vai trò của người phụ nữ trong ngôi nhà là rất quan trọng. Họ chính là người lo toan và đảm đang mọi việc trong gia đình. Không chỉ sưởi ấm, bếp lửa của người Tày còn có những giá treo dùng để đồ dùng sinh hoạt và giữ thức ăn. Có khi là những xiên thịt hun khói hay là những hạt giống sấy khô để dùng cho vỗ sau. Bên bếp lửa hồng đã có biết bao câu chuyện kể. Đó là những câu chuyện về cuộc sống xung quanh, về những điều giản dị nhưng chứa đựng biết bao những bài học kinh nghiệm được các bà, các mẹ truyền lại cho thế hệ sau. Theo dòng chảy của thời gian, khi cuộc sống ngày càng phát triển, đời sống kinh tế đã đủ đầy và khá giả hơn, thì những ngôi nhà sàn cũng được làm đẹp hơn. Tuy kiến trúc sàn xưa đã có nhiều thay đổi, nhưng vẫn giữ được những nét chính của kiến trúc truyền thống. Một vài chi tiết thay đổi, như bếp không còn để trong nhà mà được rời sang một vị trí riêng để tiện cho sinh hoạt, hay hệ thống cửa sổ có thể kết hợp giữa vật liệu gỗ và kính để ngôi nhà thêm sáng và đẹp. Giáp nhà cũng được làm bằng gỗ, vừa sạch lại vừa đẹp. Hay những khoảng trống phía dưới mái nhà được ốp gỗ xung quanh cho sạch để đựng những vật dụng sinh hoạt cần thiết phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Tuy có thay đổi theo chiều hướng ngày càng đẹp và tiện dụng hơn, nhưng nhà sàn của người Tày Lâm Thượng vẫn giữ được dáng dấp truyền thống cùng những phong tục tập quán lâu đời được lưu giữ và bảo tồn.
Quý vị và các bạn thân mến, với những người con xứ núi thì cây cọ cũng như những sản phẩm từ cọ đã trở nên thân thuộc. Những năm 90 trở về trước, cọ là người bạn luôn đồng hành và sát cánh của người dân. Lá cọ lợp mái nhà, thân cọ dựng nhà, còn cỏ cọ làm thức ăn.
Khi cuộc sống đã phát triển hơn, cọ không còn được ứng dụng nhiều trong cuộc sống. Song với những người đã từng trải qua một thời khó khăn thiếu thốn, những ký ức và kỷ niệm về loại cây dân dã thân thương này thật khó phai nhạt. Phần cuối chương trình qua toàn văn Nhớ mùa cỏ òm của Khánh Dung, mời quý vị và các bạn cùng quay ngược thời gian để nhớ về những hương vị ngọt ấm áp của quê hương xứ núi. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và cảm nhận.
Chuông đồng hồ đổ năm hồi, tôi thong dong trên con đường quen thuộc về nhà. Hòa trong gió heo may se lạnh, bỗng có một mùi hương quen thuộc ùa vào trong khứu giác tôi, mùi cọ òm. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi lên thành phố làm việc, đến hôm nay tôi mới lại được người mùi hương quen thuộc này. Bao ký ức thời con trẻ bỗng chốc ùa về trong tôi. Quê tôi không phải là vùng đất Trung Du, quê hương của thứ cây đặc sản có tên gọi dân dã là cọ. Nhưng tình miền núi nơi tôi sinh ra ấy, cọ đã trở thành hình ảnh gần gũi, không thể thiếu trong đời sống. Từng đồi cọ với thân gốc xù xì, lá xòe to tròn xanh mướt một màu đã gắn liền với cuộc đời tôi cũng như nhiều người dân quê tôi. Thời chưa có vôi vữa và bê tông, chúng tôi đã dùng lá cọ để lợp mái nhà. Một cây cọ trưởng thành, tháng cho một lá, 12 tháng trong năm mỗi cây cọ chỉ cho được 12 tàu lá xòe như chiếc quạt. Để có một mái lợp vững chãi, che mưa, che nắng cho mỗi gia đình thì phải cần hàng ngàn cây cọ góp lá mới thành. Người lớn rủ nhau lên đồi chặt lá, còn lũ trẻ như chúng tôi cũng lăng xăng theo chân và dùng hết sức mình để kéo những tàu cọ mới cắt về nhà. Mỗi cành cọ đều có gai nhọn sắc, chính vì vậy chỉ cần không để ý một chút thì sẽ bị gai đâm. Tôi còn nhớ sau mỗi lần kéo lá cọ như vậy là lũ trẻ chúng tôi lại tụ lại, đứa này cầm tay đứa kia để nhổ gai cho nhau. Dù có đau nhưng đứa nào cũng đều rất vui và cười không khép nổi miệng. Người lớn thì thích cọ vì nhiều công dụng, nhưng đối với những đứa trẻ như chúng tôi, thứ thích nhất từ cây cọ có lẽ đó chính là những chùm quả cọ chịu nặng thơm ngon. Vào tháng 9, tháng 10 theo âm lịch, khi gió heo may dài đồng, lúa nếp bước vào độ chín thì cọ cũng vào mùa ra quả. Quả cọ có hai loại, cọ sẻ, quả bé và cọ bầu quả to hơn rất nhiều. Hai loại quả đạo này đều có hương vị như nhau, nhưng ngon nhất vẫn phải là loại cọ sẻ. Đó là loại cọ có vỏ mỏng, lõi dày, màu vàng tươi, khi ỏm chín ăn vào có vị bùi bùi, béo ngậy. Chẳng vậy mà vào mỗi mùa cọ chín, chúng tôi lại rủ nhau lên đồi đi nhặt cọ rụng. Đến khi mỗi đứa một bụng áo đầy thì lại rủ nhau nhóm bếp để ỏm cọ. Cái cảm giác háo hức mong chờ ấy đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như vừa mới xảy ra trong ngày hôm qua. Mùa cọ chín kéo dài 2 đến 3 tháng cho đến khi gần đến Tết âm mới thôi. Chính vì vậy, lũ trẻ chúng tôi được mặc sức thỏa thuê cùng cọ. Cọ sau khi được lấy về, chúng tôi cho ra suối rồi dùng tay rửa nhẹ để tránh làm chảy sát vỏ. Những lần đầu chưa biết ỏm, chúng tôi háo hức đun nước thật sôi, sau đó đổ cọ vào, đậy vung rồi ngồi đợi. Cái Lan bảo, yên tâm đi, tớ thấy mẹ tớ vẫn làm như vậy mà. Ngồi đợi 15 phút nữa là có nồi cọ ỏm ngon. Bây giờ ai có chuyện gì vui thì kể, để không khí thêm sôi nổi nào. Giữa lưng đồi, 6 đứa trẻ tầm 7 đến 10 tuổi ngồi bên nhau cùng trò chuyện để chờ cọ chín. Cả không gian lúc ấy chỉ có màu khói bếp, màu xanh của cọ cùng màu hồng tươi của những đôi môi chúm chím cười đùa. Hơn 10 phút sau, mùi cọ thơm lừng bay lên, chúng tôi hí hửng tranh nhau mở vung nồi. Thằng Hùng nhanh tay lấy cái que lật mở vung nồi, cái Mai thì lấy rổ vớt cọ ra. Nhào nhào, chúng tôi lao vào nhặt cọ đưa nhanh vào mồm. Nhưng không như tưởng tượng, quả cọ cứng như đá không tài nào cắn nổi. Hết quả này đến quả kia, cả một nồi cọ không được ăn một quả nào. Chẳng bảo nhau chúng tôi cùng đưa mắt lườm cái Lan. Vậy là mất công một buổi chiều mà lại không được ăn. Sau ngày hôm đó, cái Lan quyết tâm về học lại kỹ thuật ỏm cọ từ mẹ để chuộc lỗi lại với chúng tôi. Thì ra không phải là đun nước sôi mà chỉ là nước nóng già khoảng 70 độ. Sau hôm đó, chúng tôi gần như hôm nào cũng được ăn những nồi cọ ỏm thơm ngon béo ngậy. Vị ngậy bùi của từng miếng cọ vàng tươi cứ tan dần trong miệng khiến chúng tôi cứ muốn ăn thêm mãi. Có chiều hái được nhiều cọ, chúng tôi ăn cho đến no luôn, tối về đứa nào cũng bị mẹ chửi vì tội không ăn được cơm. Ăn mãi cọ ỏm cũng chán, mẹ tôi liền nghĩ ra món mới. Một lần mẹ lấy gạo nếp nương, sau đó ngâm qua nước tầm 8 tiếng, sau đó lấy một ít gạo tẻ xay thành bột. Chọn cò xẻ thật ngon, béo ngậy, ỏm chín rồi cẩn thận gọt vỏ tách hột cho vào giằm nhuyễn. Lấy bột gạo bọc cọ bên trong, nặn thành hình tròn rồi lăn qua gạo nếp làm áo bên ngoài. Chúng tôi cứ chớp mắt ngồi xung quanh mâm gạo nhìn mẹ làm, thỉnh thoảng bốc vài miếng cùi cọ cho vào miệng cho đỡ thèm. Sau khi làm xong, mẹ nhẹ nhàng đặt từng viên vào trong nồi hấp. Khoảng 30 phút sau, mùi thơm ngào ngạt bốc lên. Chúng tôi cứ hách mãi mũi lên và hít hà người. Một thứ hương thơm dịu nhẹ khiến cho cái dạ dày của chúng tôi biểu tình sôi lên ùng ục. Biết chúng tôi đói, mẹ nhanh tay lấy đũa rồi gắp ra sổ cho mỗi anh em tôi một cái. Không chờ nguội, chúng tôi cứ thể vừa thổi vừa ăn. Ôi cái vị dẻo thơm của gạo nếp pha một chút dai dai của một lớp bột gạo cùng vị ngậy bùi kéo của cọ làm cho chúng tôi ngây ngất. Mẹ bảo đặt tên món ăn này là xôi cọ cho dễ nhớ. Cả mùa cọ dài như vậy, nhưng chúng tôi cũng chỉ được ăn vài ba bữa xôi cọ, bởi khi ấy gia đình tôi còn nghèo và không phải lúc nào mẹ cũng có thời gian, song đối với chúng tôi, mùi vị thơm ngon ấy cứ vương vấn mãi không quên. Thời gian dần trôi, đã qua bao mùa cọ đi qua, gia đình tôi không còn ở miền quê nghèo ấy mà đã chuyển ra phố thị. Chẳng còn những buổi chiều thơ mộng hồn nhiên, những thiếu thốn của tuổi thơ nghèo khó và cũng chẳng còn những đồi cọ thân thương, nơi ghi dấu bao kỷ niệm thân thương. Thế nhưng dường như trong tôi vẫn vẹn nguyên mùi vị béo ngậy thơm ngon của cọ. Dù chẳng thêm một lần quay trở lại, song năm nào cũng vậy, cứ mùa cọ về tôi lại tự làm một nồi cọ òm, dù bạn bè người thân đến ăn. Những câu chuyện xưa hòa cùng vị hương quen thuộc lại đưa chúng tôi trở về thuở lên 7 lên 10. Ai cũng có cho riêng mình một miền quê để nhớ. Và tôi cũng vậy, miền quê núi với những đồi cọ xòe ô là nơi tôi đã sinh ra và trưởng thành, đã cho tôi bao ký ức đẹp của tuổi thơ, cho tôi hiểu được tình người, tình đất và đã ngấm vào tôi những hương vị đậm đà khó quên mà chỉ nơi này có được. Cơn gió đông se sẽ thổi qua, tôi bước nhanh qua hàng cô bán cọ như muốn thật nhanh tìm về với ký ức của một thời bao lưu luyến. Ôi nhớ lắm, xôi cọ ơi!
Mái tóc em trải dài nắng xuân, gió sương đêm ngủ quên trên lá, bàn cọ quê hương Sơn La đẹp lắm. Mỗi khi xuân về, khi xuân về, ở hoa ban nở ở kín rừng xanh, núi cuốn bên mình ở dài mây trắng xóa, suối tôm tuôn trào dạo khúc nhạc mùa xuân. Ngôi nhà sàn tiếng bé gọi em ơi, như xa xăm anh ra gọi mẹ. Núi xanh xanh thấp thoáng những hàng tre, con suối nằm lá bắc cầu ngày ấy, soi bóng anh và em lứa đôi hẹn hò. Từ chiếc nuôi sinh sôi bao thế hệ, mắt tắm lệ nhung nhớ người thương. Bàn cỏ ơi gần thương xa nhớ, cho lòng ai vẫn vương, cho lòng ai nhớ thương, nhớ thương. Bàn cỏ ơi, dài nắng xuân gió sương đêm ngủ quên trên lá, bàn cỏ quê hương Sơn La đẹp lắm. Mỗi khi xuân về, khi xuân về, ở hoa ban nở ở kín rừng xanh, núi cuốn bên mình ở dài mây trắng xóa, dạo khúc nhạc mùa xuân. Ngôi nhà sàn tiếng bé gọi em ơi, như xa xăm anh ra gọi mẹ. Núi xanh xanh thấp thoáng những hàng tre, con suối nậm lá bắc cầu ngày ấy, soi bóng anh và em lứa đôi hẹn hò. Từ chiếc nôi sinh sôi bao thế hệ, mắt tắm lệ nhung nhớ người thương. Bàn cỏ ơi gần thương xa nhớ, cho lòng ai vẫn vương, cho lòng ai nhớ thương, nhớ thương. Bàn cỏ
Trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.